Thuần chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy tu đại pháp, con không sợ chịu khổ. Tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử đại pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Câu chuyện tu luyện của Lạc Lạc. Bài viết của Lạc Lạc do một đồng tu khác thuật lại giúp. Cháu tên là Lạc Lạc, cháu là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp 8 tuổi đang học lớp 4. Mọi người nói cháu rất thông minh vì cháu bắt đầu nghe giảng pháp của sư phụ từ khi còn trong bụng mẹ. 1. Cơ duyên từ thuở nhỏ. Từ khi đi học mẫu giáo đến hiện tại, thành tích học tập của cháu luôn tốt nhất. Giáo viên của cháu cũng nói cháu có trí nhớ tốt. Vì học đại pháp được đả khai đại trí đại huệ, nên lúc 4 hay 5 tuổi, cháu đã biết nhiều chữ Hán dù không được ai dạy. Lên 6 tuổi, cháu đã có thể thông đọc sách Chuyển Pháp Luân và nhiều sách đại pháp khác một cách lưu loát. Có rất ít chữ Hán trong sách mà cháu không biết. Khi cháu lên lớp 1, sư phụ đã khai mở thiên mục cho cháu. Nhờ đó cháu có thể thấy nhiều điều mỹ diệu ở không gian khác. Từ nhỏ cháu đã chú trọng tu luyện tâm tính của mình. Ví dụ, khi ăn trái cây, cháu luôn nhường trái to và ngon cho anh trai. Cháu không đánh trả khi có đứa trẻ khác bắt nạt hay mắng chửi cháu. Sư phụ cho cháu thấy, mỗi khi có người đánh cháu, vật chất màu trắng trông như một đám mây trắng, có đôi cánh bay tới bên cháu và một đám mây đen khác bay ngược tới người kia. Thỉnh thoảng có đứa trẻ đánh cháu rất đau, cháu chảy cả nước mắt nhưng vẫn bình thản nhận đức của họ. 2. Học thuộc pháp. Cháu đã học thuộc Hồng Ngâm và Hồng Ngâm 3. Trong suốt kỳ nghỉ hè vừa rồi, mẹ cháu cũng là một học viên bảo cháu học thuộc Hồng Ngâm 2. Mẹ cháu đi làm mỗi buổi sáng, còn cháu ở lại làm việc nhà, phát chính niệm buổi trưa, luyện công và học thuộc 5 bài thơ trong Hồng Ngâm 2. Có lần khi đang chơi với bạn bè, cháu quên học thơ. Buổi tối mẹ cháu biết chuyện liền nhắc nhở cháu. Sau đó mẹ cùng cháu học pháp. Cháu nhận ra mình sai. Cháu ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, nhắm mắt lại và nghe bài giảng của sư phụ. 3. Chiếc thang lên thiên thượng. Trong một lần ngồi xếp bằng nghe bài giảng, cháu cảm thấy rất tĩnh, thân thể nhẹ nhàng và vầng trán hơi giật giật. Khi nhìn bằng thiên mục, cháu thấy một chiếc thang bằng vàng nối thẳng lên trên trời. Chủ nguyên thần của cháu bắt đầu leo lên thang. Mỗi nấc thang là một khoảng không gian khác nhau hay một tầng thứ khác trên thiên thượng. Cháu đã leo lên hơn 100 bậc. Khi cháu cố gắng leo lên cao hơn, một cây búa bằng gỗ gõ vào đầu cháu. Cháu cố chịu đựng vài lần và không thể tiếp tục leo lên nữa. Cháu không biết còn bao bậc phía trên, nên cháu đã tiến nhập vào không gian đó để quan sát. Đó chính là thế giới mỹ lệ mà cháu đã từng ở trước đây. Các chúng sinh ở đó nhìn thấy cháu thì rất đỗi vui mừng. Họ hô lên, "Pháp vương trở lại! Pháp vương trở lại rồi!" Cháu nhìn thấy ngai vàng được hai con rồng bảo vệ. Cháu cũng thấy một cái cây đại thụ vài trăm tuổi. Xung quanh có nhiều hoa và cỏ. Họ hân hoan gọi đó là ông nội. Cháu chào họ và đột nhiên cháu nhớ ra mình đang học pháp. Sau đó chủ nguyên thần của cháu liền quay về thực tại. Cháu nhận ra rằng vừa rồi sư phụ muốn khích lệ cháu tu luyện tinh tấn hơn và không được buông lời việc học pháp. Con đường tu luyện của cháu vẫn còn một chặng dài chưa đi. Cháu cần nỗ lực hơn nữa để leo lên bậc cao nhất của chiếc thang bằng vàng đó, vì nơi đó mới chính là ngôi nhà thật sự của cháu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.